Xin kính chào quý vị. Ngày nay có vẻ thoải mái lắm, mà tại vì thường thường mới xong Phật thất thành ra ai cũng ít người tới. Thành ra xong Phật thất ai cũng ở nhà ngủ cho nó đã. có người nói rằng là họ coi cái video của ông Danny, ông Thâu, thành tôi khen nói cho ông biết để cho ông thú. Tại cái mấy người Việt Nam, mấy người Á Đông, mấy người lớn tuổi, người ta thích quay TV chứ không có muốn nghe cái máy, thành phải có mấy cái video cho người ta coi. Có người qua video ta thích, xong ta đòi tới chừa ta coi. Ai có muốn nói chuyện, bàn về chuyện gì không? Hay là có muốn hỏi về chuyện gì không? Sáng nay bà dậy đi đánh răng, rửa mặt, đánh răng này nọ, thì bỗng nhiên nghe niệm Phật từ đâu á. Không có máy móc gì hết mà nghe niệm Phật. Ngồi mà không máy, bật máy hết mà nghe được niệm Phật ở trong đầu tai á. Ok. Nhưng mà lại tốt lắm, đâu có gì đó. Nhiều khi á, quý vị biết không, trong cái tiềm thức chúng ta nó giống như là cái máy nó thâu như vậy. Nhiều khi nó tự kéo ra, nó nghe lại. Cái tâm mình á, là như là cái máy và nó thâu lại. Ok. Bất cứ mình nghe, mình làm cái gì, mình thấy cái gì, mình nghe cái gì hết, tiếp xúc cái gì, nó thâu lại hết. Thì lâu lâu nó kéo ra lại. Kéo ra nó quay lại. Rồi, giống như trường hợp bà này, bà nghe cái âm thanh là tại vì cái 7 ngày vừa rồi đó, 8 ngày vừa rồi, 7 ngày vừa rồi chúng ta niệm Phật rất là nhiều. Okay. Thành ra cái âm thanh nó vẫn còn trong cái tiềm thức, còn nhớ. Có nghĩa là quý vị phải cần đánh cái đó, mình đánh lẹ như vậy, đánh lẹ từ như vậy trước khi mình ngừng lại. Thành ra mình phải tập. Thành ra nếu như mình có giúp đỡ được như vậy thì tốt như vậy, thì mình nên làm như vậy. Ok. Sao bác có gì không? Có ai thắc mắc gì khác không? Yes. Cảnh.
Khi mà con thiền á, thầy có nghe tiếng gõ mõ này.
Thiền nghe tiếng gõ mõ?
Dạ, nghe tiếng gõ mõ mà con mở mắt ra, con nhìn cho con không thấy, con nhắm mắt lại con nghe tiếng gõ mõ. Mà không phải một lần, mấy lần như vậy, khi mà con lên Chủ nhật con lên á, khi mà con gọi thiền thì con cũng nghe tiếng gõ mõ.
Lúc im lặng đó mà vẫn nghe gõ mõ như thế.
Dạ mà con nghĩ là ủa sao lại im lặng mà sao tiếng gõ mõ, con có lắng tai con nghe, khi con ngồi mà con nghiêng cái người là con nghe. Nhưng mà con nghe tiếng gõ mõ này.
Cái âm thanh đó là như hồi nhà tôi nói vậy, thì mình nghe mình nhớ đó. Nhớ. Thì nhiều khi cái nó tự động mình nhớ lại. Ok. Thành ra cái chuyện lúc cái đó nó không quan trọng. Cái quan trọng nhất là lúc mình ngồi thiền, bất cứ gì mà những cái giác quan mình á, những cái tai mũi mắt mà thấy, mà nó mình thấy được á, mình tiếp xúc được á, mình cứ lầm lơ thôi, đừng có làm gì hết á. Lần sau mà nghe như vậy đừng có mở mắt nữa, cứ nghe thôi. Chừng nào lúc nó hết nghe, nó hết ngay lúc đó. Ok. Nhớ
một phần của thầy. Chỉ có thiền thất đó, con nghe con tưởng là bằng ngày mà sao là tiếng khó mỏ, con mở mắt con dòm. Thật sự mấy lần Chủ nhật con đi á, con ngồi thiền giống vậy này, con nghe thì con nhắm mắt luôn chứ con không có mở.
Thì lúc mình ngồi thiền á, thì mình nên có những cái gì nó xảy ra đó, mình cứ lầm lơ, đừng có phản ứng nhé. Tại vì mấy cái đó, những cái sự kiện đó nó chỉ tạm thời, xong nó biến mất. Thành mình chỉ cần mình đợi tự động nó biến mất, mình không cần làm gì hết. Thành cái thiền á, lúc mình ngồi thiền là cái cơ hội để mình rút vào trong người mình á, rút vào trong là cái đăng điền mình. Biết đăng điền mà không?
Dạ.
Có ai chỉ cô này làm đăng điền, tiêu thiền ngồi đăng điền chưa? Ok, dạ. Thôi lát chỉ đi. Lát có sẵn Lan chỉ cho cô là rút vào cái đăng điền. Lúc mà ngồi thiền phải để vào đăng điền, trụ đăng điền. Ngồi ra mình cái gì xảy ra mình chỉ ngồi mình nghe thôi, mình chỉ quay thôi chứ mình không làm gì hết. Mình chỉ biết thôi chứ mình không, hoàn toàn không phản ứng gì hết. Ok.
Yeah.
All right. Chị đừng có chú ý mấy cái chuyện đó. lúc mình thiền mình vào trong lại, vào trong cái người mình đứng ra ngoài nữa. Thường thường á, cái vị đứng về cái vị mà hoạt động là mình chú mình chạy ra ngoài. Mình đi mình nhìn, mình quan sát, mình nhìn xe, mình nhìn cổ, nhìn người, mình nghe âm thanh. Ok. Chứ mình chạy, tức là mình chạy ra ngoài, mình quên cái bản thân mình, cái thân thể mình. Còn lúc mình ngồi thiền, mình vào trong thân thể mình lại. Mình không muốn, mình có tiếp xúc ở ngoài, mình không muốn tiếp xúc ở ngoài nữa. Thì mình, người mình mới lắng lại được. Ok. Lý do mà thường thường mình đi ra, cái tâm mình nó loạn, sân hồ, nó tán loạn. Tại vì mình chưa muốn chạy ra. Mình bị cái âm thanh ở ngoài, những cái bụi trần ở ngoài, những cái tiếng ngoài đó. Nó phân tán cái tâm mình. Thành ra cái tâm mình nó bị tán loạn. Mình thiếu cái sự định tâm. Còn khi mình thiền, bởi mình cần thiền để mình định cái tâm mình lại, mình lắng cái tâm mình lại, để mình bình tĩnh lại. Ok? Thì mình thấy rõ hơn. Thành ra khi mà quý vị mà biết rút vào trong rồi, thì từ từ giống như cái ly nước ấy, nó mình cứ đụng đậy nó hoài thì nước nó không lắng được. Vào trong để yên, không đụng đậy hết, tự động nước nó lắng xuống ấy, thì lúc đó cái nước nó trong, mình thấy rõ được. Thấy rất rõ, có nghĩa là mình thấy rõ ràng hơn, mình nghe rõ ràng hơn, mình nghe xa hơn, mình ngửi xa hơn, mình nghe rõ ràng hơn tất cả. Cái gì nó cũng bén nhạy hơn nhiều. Thành cái thiền nó quan trọng như vậy đó. Nó cho cái tâm mình nó lắng xuống và để cho mình có cái cơ hội để mà bớt bị tán loạn đi, bớt bị bên ngoài tán loạn đi. Thành cái thiền là cái pháp rất là quan trọng. Là để cho phép chúng ta bớt bị cái bên ngoài nó ảnh hưởng. Ok. Ai thắc mắc gì khác không? Không biết nói chuyện với bác Hân Hương được không? Nói chuyện với chồng bác Hân Hương được không? Hay là muốn nói riêng? Ok. Khi ngày hôm qua thì bác hỏi tôi là bác nhờ tôi thiết lập cái bài vị vãng sanh cho chồng bác. Cái chuyện rất là tốt. Tại vì cái bài vị vãng sanh là một cái pháp mà rất tốt để cho mình giúp đỡ cho người thân yêu của mình. Tại cái pháp là cái pháp mà giúp cho những người, cái người mà cái người hưởng cái pháp đó thoát được cái khổ, đắc được cái lạc. Ở cái Tây Phương Cực Lạc đó, rất là sung sướng, rất là hoan lạc. 3 năm, bao nhiêu năm?
4 năm
rồi. Thì tôi ngày hôm qua nói chuyện trong cái chùa sau lưng này, thì nói với bác là bác trai không có khổ sở. Ok. Thì bác mới nói là như vậy thì có gì phải đỡ lo cho ổng á. Tôi nói cái quan trọng là không phải là không khổ sở, mà quan trọng là phải vào được Tây Phương Cực Lạc để mà vĩnh viễn không bị khổ nữa. Tại mình còn luân hồi trong luân hồi thì mình vẫn còn cái cơ hội bị khổ. Tại vì cuộc đời, vì thấy cuộc đời chúng ta lên voi xuống chó, lúc thì sướng, lúc thì khổ, nó cứ lên xuống hoài. Luân hồi như vậy đó, lúc thì làm người, lúc thì lên quả trời rất sung sướng, lúc thì rớt xuống làm xuống địa ngục, vào súc sanh này đó. Thì tôi nói tốt nhất là mình còn cái luân hồi là mình không biết lúc nào sướng, lúc nào khổ, mình có được cái tự chủ.
Mô Phật Thầy, cho con nói. Hồi xưa ở con người, ông xã tôi, ông hiền lắm. Ông hiền lắm với ông ưa giúp người lắm. Mẹ có cái ở dưới hồi xưa là ở dưới quê cho 5 căn á. Hồi đó hồi nhỏ, theo ba má có thể là ba má chồng tôi ít có, giống như có thể là giáo dục không có đầy đủ. Tối ngày ga quận sắc xanh này bắt nọ thì có thôi. Nhưng mà tới ông lớn lên, ông biết chuyện, ông hiền lắm. Ông ưa giúp người lắm. Tới năm 1993 là ông thường ưa bệnh hoạn mà bị bao tử đó thầy. Cũng bệnh ốm lắm. Cái năm 93 ông được qua bên Mỹ du lịch. Ông qua cái ông được ở mấy tháng, ông đi giặt Phật thành hình như cúng 2-3 lần mà thầy. Cảm gặp thầy sư phụ tiên quá. Cảm quy y thầy luôn. Thì năm 93 ông quy thầy là ông pháp danh của ông là Quả Cường, Châu Quả Cường. Cái ở mấy tháng cái ông trở về Việt Nam. Tới sau này giấy tờ tới là tụi con gia đình là năm 97 tụi con mới qua Mỹ. Nhưng mà trong mấy năm đó thì ông cũng con người ông sống gì nội tâm lắm thầy. Ông khổ tâm lắm, có thể là qua đây không được gia đình cái làm ấm, anh em không được đầm ấm gì đó, ổng khổ tâm lắm. Bên là vợ con, bên là gia đình, thành ra tối ngày cứ xào xáo hoài, ổng khổ tâm, ổng sống gì nội tâm ổng khổ tâm lắm, ít có nói này nói nổi với người ta lắm. Thành ra cái số ổng mới mang ra bệnh như vậy đó thầy.
Bệnh gì mà chết?
Cũng thuộc về bệnh già thôi, có thể là hồi xưa ổng hút thuốc nhiều thầy, ổng bị phổi.
Mà lúc chết thì không có đau đớn vậy?
Không, không có đau đớn gì. Ông mê, ông không mê 2-3 ngày ông mới đi lận. Mà ông có thể ông cũng thương con lắm. Ông thật, đáng lẽ là ông đi sớm trước trong vòng ngày. Mà ông kéo tới 12 nhờ 40 ông mới đi. Ông kéo tới ngày, giống như qua cái ngày mai sáng sớm ông mới đi. Cũng mà hồi xưa ông bà ta biết nói ra nè, cái này ba má thương con mới để được 3 buổi cho con cái đó. Ông có đem theo gì đó thầy. Thầy nghe nói như vậy. Cái trước khi ông mắc là con là quả ngân rồi, cũng nhờ anh em ở bển, nhằm lúc chiến đó có người em ở bển, thành ra kêu nó mau mau đi chùa, vô chùa cúng chay tăng hờ hướng cho ổng liền.
Mà chùa nào đi?
Chùa ở Việt Nam là chùa Tùng Lâm đó thầy. Chùa Tùng Lâm trong đó là mấy trăm thầy lẫn á.
Tùng Lâm chỗ nào á?
Chùa Tùng Lâm là ở Vũng Tàu, mà chỗ chợ Long Thành đó thầy. Gần Vũng Tàu á, chợ Long Thành á, chùa đó có danh lắm, mà Việt Nam là Phật tử nhất là đông. Là một bên là Sani Phật tử, thầy nhiều, mấy trăm người, một bên là nữ mấy trăm người lận á.
Rồi có nhờ tới nhờ vào Mật Thành làm gì không?
Thời đó không có biết, không có biết. Không có biết, chỉ là nhờ Việt Nam về làm cúng chay tăng hồi hướng cho ổng thôi.
Làm cầu siêu 49 ngày đó hả?
Dạ, dạ. Rồi cúng kêu bằng thỉnh địa trạng Phò Tát đâu đó, cúng cầu siêu cho ổng hoài. Tới 49 ngày sau, con cũng nhờ, có đứa con gái ở bển cũng nhờ đó cúng chay tăng hồi hướng cho ba nó nữa. Tới mãn năm sau, con bên đây cúng xong cũng có gia đình về bển hết. Cúng gia đình về bển hồi hướng cúng chay tăng cho ổng nữa. Thành ra cúng xong cái hồi xưa ổng tôi dặn mắt mà ổng có về hoài thầy ơi. Ổng về ổng thăm con hoài à. Ổng đu liếng gia đình ổng thăm con hoài. Mấy đứa tôi thì không có thấy ổng, nhưng mà mấy đứa thằng trai tôi nó thấy ổng hoài. Dạ. Mà ổng về, ổng mỗi khi ổng về ổng cười, ổng quắc quắc mấy đứa con ổng cười thôi, chứ ổng không nói gì hết trơn. Chính là ổng mắc mấy ngày sau ổng qua bên ổng thăm mẹ nữa, mà mấy em trai ở bển thấy hết trơn á. Thấy ổng không giống như bình thường về vậy. Mà hỏi ổng là tòa lão đi đâu vậy? Để về ta thăm má cho đi đâu. Cái tới chừng mãn năm xong là con đem là ổng báo cho con nhỏ gái là nó là đang dạy là đại học giáo sư với thầy.
Năm sau đó.
À, một năm sau. Cái nên nó báo cho con gái tôi, tại nó ở riêng, hồi đó nó có gia đình ở riêng. Nó báo tiếng đó tôi đi thỉnh nó, ổng thì ổng nói à, tôi theo ổng, tôi ổng hỏi ở dưới có khổ, ổng có khổ không, ổng nói đừng có đo cho anh, không có khổ đâu. Anh sướng lắm, ổng không khổ. Có cái chừng nó hơi đau. Ổng nói gì cho em, anh nói cho con nghe vậy á. Cái ta thôi cố gắng theo thầy, theo Phật, kiếm Phật đi tu đi. Đừng có ham lưu liếng chẳng, đừng có ham lưu liếng trở lại làm người nữa. Làm người khổ lắm ơi. Theo Phật đi tu đi. Cũng nói thôi để coi. Giả tỷ mà tháng 12, 15 qua mà có đi tu đó, qua mà có theo thầy đi đó, thầy qua báo cho gia đình biết. Cái mình nghe vậy mình nói cho thầy, con hồi nào tới giờ con không có máy tính mấy cái này đâu. Con nghe vậy cho con về tới nhiệm, qua tới Việt Nam, về tới Mỹ con quên hết à. Tại chiến nó sẵn đi cúng chay tăng mãn năm cho ổng, rồi sẵn đi hỏi gì thôi. Thỉnh ổng về hỏi thôi. Cái con cũng quên hết rồi. Cái mấy đứa con cái nó theo đi thì nó nhớ con quên. Tới sau này đúng là ngày 12 tháng 5, 10 tháng, ngày 12 tháng 10, ngày 15 tháng 12 đã đem đứa nhỏ con gái thứ năm đó, nó tại nó có gia đình, nó ở riêng ở thầy, để nó mơ được ổng. Nó mơ được ổng, ông kêu một bầy con cái về ngồi xung quanh, tự giả với ổng, ông nói tụi con đừng có nhớ ba nữa, tụi con đừng có khóc hoài. Ba sướng lắm mà ba theo Phật đi tu rồi, tụi con đừng có nhớ nữa. Nó chỉ nên nó giật mình lên, cho nên nó khóc tới, nó nằm trên ba mà nó khóc tới cái gối nó ướt hết trơn á thầy. Cái nó mai sáng sớm nó báo cho tôi nghe, nó má mì ơi, à ba nói thiệt, đinh chiến là ba sự thật có về.
À,
ba chiến này, hôm mà ba báo mộng chú qua là ba đi tu rồi. Cái của nó hồi nào, trời ơi, má mì nói cho con nghe, má mì quên, tôi nói quên rồi mẹ. À, cái từ đó tới giờ là mấy đứa nhỏ không có nằm trên bao ổng nữa đâu. Không, không thấy luôn. Chứ hồi xưa mới thấy ổng về hoài đó thầy. Dạ.
Rõ ràng là ổng này, ổng rất quyến luyến. À, cả năm trời luôn, cả năm trời rất quyến luyến với gia đình. Sau một năm rồi
ông mắc một năm mà ông qua thăm má mấy lần luôn, mấy yeah. em ở bển có mơ.
Đây là những cái người, đây là những cái đặc tính của những người mà thường thường sẽ được tốt. Tại vì thứ nhất có hiếu.
Ông là ông khổ tâm nhất là bỏ lỡ người mẹ không có lo tròn.
Thành thành sau khi mà ông thương mẹ thì cũng có hiếu với mẹ lắm. Cái đó là cái đặc tính đầu tiên hết. Hiền lành, người đàng hoàng. Ok, không ác. Yeah.
Ông hồi xưa ở Việt Nam á thầy, gia đình ở bên đây, anh em ở bên đây hết, chỉ gia đình tôi ở bển thôi. Mỗi khi mà Tết đúc đồ đó, đặt nào cũng buồn hiu, có nhớ gia đình bên đây hoài. Buồn hiu à, không có vui, không có vui vẻ. Tới nhớ gia đình mà nhớ có bệnh lên, bệnh xuống hoài. Mà tới chừng qua bên đây rồi, phát hiện gia đình bên đây không có được, không có được thương ổng gì đó. Ổng buồn lắm, ổng buồn lắm. Có khi con cũng buồn lắm, con nói à, hồi xưa thì nhớ lên, bệnh xuống. Tới càng lấy mẹ con tôi lỡ mà để ra hơi để mà chửi mắng. Bây giờ sáng mắt chưa? Sáng mắt chưa? Con có nói ổng vậy qua. Giờ sáng mắt chưa? Hiểu không có nói gì đó.
Cái quan trọng mà tôi muốn nhấn nhạc cho quý vị biết là như vậy này. Cái người mà cái tâm đàng hoàng đó sẽ có cái kết thúc nó tốt. Mình cái tâm mình tốt á thì mình sẽ cái cuộc đời mình kết thúc nó tốt. Tại vì cuộc đời mình nó ngắn lắm. Cuộc đời của người nó rất là ngắn ngủi. Okay. Tại vì với cái thời gian ngắn ngủi đó mình làm cái gì nó xứng đáng nó tốt á thì mình cái đời sau mình nó sẽ tốt hơn. Phải nhớ như vậy. Ok. Mình làm cho tốt, ăn ở cho đàng hoàng thì kiếp sau mình sẽ sung sướng và là mình có cái cơ hội để mà đắc được giải thoát. Ok. Nha. Cái tôi muốn nhấn mạnh quý vị mà cái người Á Đông mình càng ngày càng quên, người Tây phương không hiểu được cái giá trị của cái sự quan trọng như này là mình phải báo hiếu cho cha mẹ mình. Cái đó cực kỳ quan trọng. Tối hôm qua tôi về tôi quay lại trường hợp ông ấy, thì tôi thấy ông đã qua Tây phương cực lạc rồi. Tăng cần làm bà bị làm gì nữa.
Ông bà không làm khám cần hả thầy?
Đừng uống tiền.
Dạ, mô Phật cảm ơn thầy.
Mô Phật
cảm ơn thầy. Tôi nghe cảm mừng quá.
Bất cũng tiền tôi là bất mừng vậy thầy.
Không có vậy thầy, không có vậy. Chỉ con cầu cho ông được an lạc, được vui vẻ là được rồi.
Yeah.
À, được rồi.
Ok, tại vì như vậy này, những chuyện nó rất là vui là tại vì như vậy này. Ông qua bên kia đều cái phẩm vị ông hơi thấp.
Dạ.
Thành ông còn chấp trước cái gia đình ông.
Dạ.
Vẫn
mong về đây. Cố gắng ông tu.
Cái này, thành đó. Nếu tôi kể chuyện này, cái vì nghĩ là tôi bịa chuyện ra để mà phỉa chuyện ra để mà bịp cái vị, ok, không có đâu. Kể ra cho cái vị biết là cái phẩm vị ông hơi thấp một tí, thành ra lúc mà ông qua bên kia ông mà còn chấp trước gia đình như thường, phải là ông qua bên kia kinh nói là mình có quyền đi lui đi tới, tự nhiên lui ông cứ về ông thăm nhà hoài, ông cứ quyến luyến hoài, ok. Thành ra năm đầu ông về tại vì ông quyến luyến gia đình, thì thiệt ra ông lo cho gia đình. Lo cho mẹ, lo cho con cái, không lo cho bác, biết là bác là không cần phải lo rồi. Là khi mà ông tới mình con bắt đầu hiểu rồi thì ông nói không cần lo nữa, ông nói vậy ông mới ngừng.
Tại ông lưu đến gia đình phải thầy ơi, tụi con nó lâu lâu có lên trển có chuyện vui cũng lên trển đem buồn lên trên lên trên mồ má ổng ngồi đó. Thắp nhang là nói tâm sự với ổng. Vui cũng kể cho ổng nghe, buồn cũng kể cho ổng nghe. Tới ngày có cầu ổng à, bồ hộ gia đình bình an, bồ hộ cho má sức khỏe giàu giàu. Có tới ngày cầu vậy, tính là trời ơi con ơi đừng có cầu nữa. Ba đã đi theo Phật đi tu rồi, trở lên tôi bị lá mơ được, biết ổng như vậy rồi, trời có cầu hoài. Má mì ơi, tôi dặn ba ba đi tu cho mà kiếp này ba cũng là tế tỷ của tụi con. Ổng cũng vĩnh viễn trong lòng tụi con, tụi con có chuyện phải tâm sự với bà ba, cho bà ba biết. Cho nó cho. Hạch ý.
Bởi giờ mới quyến luyến rồi, tội.
49 ngày trong vòng ổng mắc 49 ngày, gia đình ăn chay 2 tháng rồi thầy, từ lớn tới nhỏ luôn. đi làm á, đem đồ chai đi ăn, không có mua bánh mì ăn không.
Sao cái chuyện vui, cái gì biết là cái Tây Phương Cực Lạc có thật nơi. Qua bên kia sang tao mời đi chơi. Họ sướng như vậy đó. Mình đi, mình đi Hawaii, mình phải mua vé máy bay. Ông không cần mua vé máy bay. Cái vị nghĩ tưởng tượng có phước bao nhiêu để mình đi lui đi tới như vậy đó. Mỗi lần đi lui đi tới như vậy là tốn phước dễ sợ quý vị biết. Ta nói ổng dài, ổng khờ, ổng nói sau một năm ông xài của phí như vậy, ông mới khôn, thôi thôi, không có phí tụi nó nữa.
Mô Phật thầy, giống như tôi biết ổng tốt là sao, hồi xưa ổng cho có người bạn, ổng trốn đến thì người bạn cũng là kêu bằng làm lính, cũng là chỗ cái xứ đó, chỗ cái an linh chủ đó đó. Cái sau này giải phóng ông đó bị đi bắt đi cải tạo, xuống tuốt tới trong năm căn luôn á, Cà Mau năm căn lần á, mà ông phải lâu lâu là ông mò xuống dưới ông thăm ông này. Tối ngày ông con vợ con bỏ vợ con ở trên thành phố á, lâu lâu cũng nghe con ông mà bệnh một cái không mau mà ông đưa tiền cho bà vợ đi, cho con đi bác sĩ, có tiếp tế gia đình ông này hoài á. Ông nói ông mang ơn này, hôm đó ông trốn lên ông này có che chở cho ông, thành ông mang ơn ông này giúp tới ổng mà đi cải tạo ga đó. Ga tới mà ổng được tới qua Mỹ mà ổng đi diễm HO với thầy, ổng qua tới Mỹ luôn. Rồi sau này ổng mắc, ổng mắc một năm, ông kia ba năm sau cũng theo mắc luôn. Hai ông là tốt nhất mà ông xã tôi ổng huyền lắm. Ổng ít có nói ai, không ít nói, không nói giống như gia đình nhà chị em ngồi xuống mà xì xù người này xì xù ngồi người, ổng xuống tới một cái đứa nào cũng im ghê hết.
Cái thái độ mình, cái tâm tính của mình á, nó cho mình thấy là cái tương lai mình sẽ ra sao, chứ không phải chuyện chơi đâu.
Trong gia đình 13 anh em là chỉ là quả ngân với ông hai người là tốt thôi.
Tốt rồi. Còn mấy người nói kỳ ác không phải không?
Cái lòng thích cái tốt hả? Mày cái... em, mày cô tôi đó, bảy cô đó chỉ là một người quả ngân thôi nè. Bà anh, tôi dần bây giờ bà ba không có bên ai mà bà nói chuyện cái gì cũng là một cái công lý. Nói gì cũng một cái lý mà để mà nói, còn mấy
em kia không có đâu. Ghét người đó đều đùa nhau ghét người đó chứ không có lo
tại vì, tốt tại sống vì, không quý vị phải nhớ cái người thế gian ta so sánh với nhau, ta phân bì với nhau, ta nhìn qua thử là cái công việc ta ra sao, tiền bạc ra sao, xe cộ ta lái loại gì, nhà cửa sống ra sao, này đó. Thành ra họ quay cái đó, họ đeo đuổi những cái Phật bên ngoài đó. Thành ra cái người mà nhớ trong cái người mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc gọi là người thượng căn. Người thượng căn, người tốt. Người thượng căn là cái căn bản đó là người tốt. Cái người tốt mà vào trong tủy họ luôn đó. Okay. Người thượng căn ta như vậy đó. Okay. Thành ra người ta không bị những cái vật chất bên ngoài nó làm họ tán loạn, làm họ mê hoặc. Okay. Họ không có theo, không có đeo được. Chẳng như trong cuộc đời chúng tôi nè, tôi để ý những người thầy á, mà người thầy mà sống trong cái mô biểu nhà cửa nhỏ lẹp xẹp như vậy, không có Phật tử, không có tiền bạc, sống chỉ là qua ngày thôi, mấy người đó vãng sanh được. Còn mấy cái người mà chùa lớn, Phật tử đông rồi giàu có rồi nọ là đoạn tòa đi ngục hết, dễ sợ lắm. Mình thấy cho biết rõ ràng là mình đi theo cái chuyện, theo cái đeo đuổi cái chuyện sai lầm. Ngay người xuất gia cũng vậy đấy.
Thầy, mô Phật thầy, giống như ở Việt Nam, cái chùa Tầm Lâm đó, cái chùa đó được tốt lắm á thầy. Những đứa sư...
Quý tôi hỏi là hỏi cái chùa nào để mà cho nó, cái người ta nghe tên nó biết tới đó mà cầu là họ làm tốt á. Giúp ổng đi được là chuyện tốt đó.
Mấy
chỗ mà có mà giúp đi được là mình...
Mấy thầy mà ở trọng hả, toàn là hình nhỏ nhỏ mà ba mẹ ta nuôi đẻ ra... con gớt cái bỏ thầy cửa chùa không. Còn mấy thầy lụm về nuôi lớn lên, lo cho nó ăn học đàng hoàng, người nào người nấy là ăn học đàng hoàng. Bên là sa ni thầy là thầy không mấy trăm người, bên nữ mấy trăm người, là toàn là còn nhỏ nhỏ mà nuôi lớn lên không có thầy. Cái chùa đó đàng hoàng lắm. Cái chùa đó đàng hoàng ở thành phố, là nói gì chùa Đông Thành mà chùa Tùng Lâm là nổi tiếng nhất. Mà nó chia ra hai bên, bên là nam, bên là nữ.
Đi một vòng chơi. Làm sao mà chia Phật tử ra được?
Cái chùa đó là cũng nhờ là Mỹ mấy Phật tử qua bên này đó, rồi lâu lâu gửi tiền về tiếp tế. Mấy cái chùa đó miếng đất cũng giống như dặn Phật Thành vậy đó. Nó bự.
Cái
mới bự.
Trồng trọt nhiều lắm phải không?
Dạ, trồng trọt rồi kêu bằng tự lực cứng sân không à. Trồng trọt rồi bán buôn này.
À, cái tùng lâm là cái truyền thống ta như vậy đấy. Người ta mấy thầy mấy cô làm ruộng trồng trọt hay nọ như thời xưa mà ngài Lục Tổ như vậy, chùa ngài Lục Tổ cũng như vậy đó. Okay. Từ trồng trọt lại
xong xong lắm. Nhưng mà cái chùa thì không có bự giống như dạng Phật Thành, vậy chùa nhỏ xíu à. Yeah. Nhưng mà nó có cái tư xá nhỏ nhỏ cho mấy thầy ở ăn học đồ đó.
Yeah.
À, ăn học rồi thầy mấy sư rồi mấy thầy giờ lớn không à. Yeah. Bên đây thì nữ cũng lớn mà yeah. Toàn là trẻ mười mấy 20 tuổi cho hội tổng kinh rất là hay thầy ơi.
Dạ.
Yeah. Dạ.
Về.
Con nghe thầy nói vậy con mừng quá.
Thì tốt lắm. Dạ. Không nói rằng là cái câu chuyện là cái chuyện một người tốt, một người rất là tốt, người cái căn cơ rất là tốt, mình thấy cái tốt nó lòi ra bằng cái là có hiếu, rất có tình, có nghĩa, có hiếu. Ok, mấy người như vậy thì không có gì phải lo cho họ hết. Mình mà nếu như mà sống như vậy thì tốt lắm. Ok, nhắc lại cái vị nhớ như vậy, mình sống cho nó có nghĩa, sống có hiếu, sống có theo cái đạo thì không có gì mà lo.
Sống thầy. Ông, nhà tôi cách má chồng nhà thì đi bộ cũng khoảng 15 phút ạ, 15 20 phút ạ. Cái tụi con nó đi làm hết đâu có ai ở nhà, học và học làm là làm đâu có ai ở nhà. Sáng sớm có ông loại bộ qua bển. Ông ngồi bà nó tâm sự với bà già chơi cả buổi xong cái chiều ông loại bộ ông về. Về nhà ăn cơm. Không có ăn ở bển. Ngày nào cũng thăm một tuần ít nhất cũng đi 3 4 ngày.
Quý vị phải biết những cái người mà có căn cơ đó, người ta không có tham tiền, người ta không tham danh, người ta không tham mấy cái đồ bên ngoài làm gì. Okay.
Ông với Quảng Năng là thân nhất, hai anh em là thân nhất. Và trước khi ông mắc cái thầy, ông nói ra ông cũng có phước lắm. Ông lắng lẽ ai anh em ai không nói họ là trước 11 giờ là ông đi rồi. Ai anh em ta vô thăm cái ai cũng về hết. Chỉ là quá ngăn ở lại với mẹ con tôi là 8 đứa con tôi là 9 người. Với mấy thằng ghẻ tương lai, ghẻ chánh, ghẻ tương lai đều đi gom vô hết mười mấy người. Mà hên cái bệnh viện sinh với biểu này cũng tốt lắm. Cho nguyên cái phòng bự cho tôi gia đình tôi mười mấy người ở trong. Điểm Phật mà giữ tới ông đi, ông kéo tới 12:40. Ông tính ông lâu có thở một cái. Gần 10-20 phút cái ông thở một cái. 20 phút ông thở một cái, ông kéo tôi qua 12:40 ông mới đi. Và trong khi ông đi là gia đình tôi mười mấy người với quả ngân thôi nè, tính ra là mười mấy người trong gia đình đưa ông đi đó. Ngồi đó điểm Phật về. Tụi con, mấy đứa con thì ngồi đó vừa khóc vừa kêu mà vừa điểm, vừa khóc vừa kêu vừa điểm. Mình điểm tới ông mắc xong cái kêu nhà xác lợ đó. Làm cho ông đi cũng tiếp tục đưa điểm Phật điểm tới đưa tới ra ngoài ông lên xe luôn. Dạ. Mười mấy
tốt
người
rồi.
Đó. Tôi nói đem đó bệnh viện ai cũng ngó chừng mà bầy con khóc hù hụ mà miệng. Khóc hù hụ mà miệng cũng miệng tâm điểm Phật hoài. Tôi nói ông nói tình tới giờ cuối thấy ông cũng có phước.
Đâu có tới chùa, nhà đình thường ít tới chùa phải không?
Dạ. Hồi xưa có chứ. Mỗi khi mùng một cái gia đình tôi lỡ hồi đó thầy thằng Nguyễn còn sống, mùng một sáng sớm cái gia đình con cháu mười mấy người lỡ cúng chùa, sẵn chúc thầy sư cô đồ đó. Thành ra sư cô tối ngày có khen ông Châu khen này ông hiền khô à. Ông ngồi đâu là ông niệm Phật, ông ngồi im ghê không có nói gì.
Đều tới cúng vậy thôi chứ còn không có tu hành có gì hết.
Tu hành thì không có, không có tu hành. Chỉ cúng thôi. Ở nhà tôi niệm Phật tôi cúng sao cúng, ông không có lo tới nhưng mà ông không có xí vô.
Vậy đi cúng thôi.
Ông có xí ra, ông có xí vô. Chỉ là cúng vậy thôi.
Chỉ cúng vậy thôi chứ không phải cúng để mà vãng sanh.
Ăn chay thì không có, ăn chay cũng không có luôn nhưng mà có cái con người nó không có bậy bạ. Không có nói xấu người ta hoặc là giống như hồi xưa ở Việt Nam bạn bè rồi ta Canada về Mỹ rồi về cái đi rủ ông đi chơi mấy cái bia ôm bia này bia nọ. Cái vô mấy con gái là mười mấy 20 tuổi không, mấy ông mê mấy ông ngồi chung xì xù ông này ông kiếm một chỗ ông ngồi, cái mấy đứa con gái có lộ mồ ông ơi đâm mấy cô đi con gái tôi lớn hơn mấy cô đó.
Thiệt không đó.
Mấy cô đừng có gần tôi, con gái tôi lớn hơn mấy cô đó. Ông ngồi nửa chừng công dùm về không hay, không ai hay hết. Cái tới chừng ta tan sợ ta ủa ông khen ông đi đâu vậy? Ông về rồi. Hồi đó còn chú ba ở bệnh nữa. Ông về ông kể tôi nghe đấy.
Trời ơi, ăn tới cái từng tuổi này về bên đây chơi thôi, tới tối ngày mới vô chúng nó làm cái gì. Tao thấy cảm giác mắc cỡ quá. Tao về trước. Ông về ông kể tôi nghe đi. Tôi nói sao ông không ngồi chung với người ta. Trời ơi, mấy đứa nhỏ toàn là mà bằng con mình không. Ngồi ngó thấy mà cảm giác tuổi thân ở tụi nó, ở đây mà ngồi chung với tụi nó. Thấy tội nghiệp tụi nó là có thôi, đừng có khùng. Ông vô trong ông ngồi chút, ông chuồn về không ai hay hết. Tôi đi chơi mà không ai về, ông về trước kìa. Đây thôi, mấy cái chỗ đó tôi không có đi đâu, không có phần tôi đâu. Đừng có bậy.
Đi ăn hay đi vô trong đó. Cái tên thầy đi ăn ông nội, ông có đi vô đó đâu, đừng có sợ. Thầy đi ăn là đi chứ mà vô trong đó tôi không có đi nha. Nói. Thấy mấy người già nó mắc nết quá. Ông nó mắc nết quá.
Mắc nết quá. Thôi mình ngừng lại đây.
Mô Phật. Cảm ơn thầy. Mô Phật.
Không có đó, đâu có làm gì đâu. Kể chuyện cho vui cho quý vị biết là cái cảm ơn bác đã kể cái chuyện mà ông đi về ông thăm thì cho quý vị biết là họ đi lui tới tự nhiên. Ngày nay mình sẽ hồi hướng xong mình cúng ngọ cho đàng hoàng. Mỗi lần bá lễ như vậy mình phải cúng hương cho mấy cái bàn thờ ha.